18i.net giới thiệu câu chuyện chị Thủy hàng xóm phần 23. Phần 23 ngày xưa tôi cũng la lên như thế mà ông già có bao giờ tha cho tôi đâu, nhưng công nhận làm xong thì đã thật. Lần này cũng thế, anh quyết không tha, tội là cái tội nãy giờ không nói gì, cứ im ỉm nằm im lắm. Anh đấm lưng mỏi gậy cả tay, tôi đang đà phấn kích, không làm thì thôi, làm phải làm hết. Không mất công hiệu, tiến lên trên lưng tầm 3-4 phân nữa, dọc theo xương sống, giật thêm hai cái nữa, hai cái này ở trên cao rồi, nên kêu bé, cuối cùng cũng xong, tôi trụ trên hai đầu gối là chính. Tì nhẹ lên mông chị, khẽ thở vào, mỏi hết cả người với bà ấy, tự nhiên mình lại bị hành đến khổ, chị vẫn đang cởi trần nằm im, chả nói câu gì, tôi ngẫm lại, a hát mà là a hát nha. Phát thứ ba vẫn còn kêu đau, phát cuối chả thấy nói năng gì cả là sao nhỉ, tôi ngó ngó lên mặt tự nhiên nghe thấy tiếng thút thít khóc, tôi giật mình, khóc cái gì không biết, rồi hiểu ra. Cười phì một cái, chị tức tối, thu tay về trước mặt, khuôn mặt vẫn úp vào đệm, tiếng khóc thút thít, tôi nghe mà buồn cười, cho đáng đời, mà thôi, trêu thế đủ rồi, tôi giả bộ ghé sát tai chị bảo, ủa, sao chị khóc vậy, tay vén, vén mấy lọn tóc lõa xõa, chị không thèm nhìn tôi, gạt phát tay tôi ra, tiếng chị lẩm bẩm, tránh xa ra, đồ thần kinh, chơi ác, đau quá, hu hu hu, tôi bật cười, chị lại càng được đà, khóc to thêm, tôi khẽ nâng mặt chị dậy, chị chống cự, tôi cố quay mặt chị về phía tôi, đôi mắt long lanh khép hờ, hàng mi ướt đẫm, dòng nước mắt chảy ràn rụa trên má. Xem ra đúng là đau quá mà khóc thật, đôi môi cong lên, mếu máo khóc tránh ra, đã nói không chơi nữa lại còn, tránh xa ra hu hu, chị đẩy tay tôi ra, quay người vào tường, như kiểu không thèm nhìn mặt tôi nữa, tôi thì cố nịnh cười, cười to quá sự chị tức thì chết mất, tôi tiến đến gần, dướn dướn lên nhìn chị, khẽ xoa xoa cánh tay trần, như kiểu ăn năn lắm. Tì cầm lên vai chị, tôi bảo, thôi em xin lỗi, nhưng đúng bài là phải như thế, thế mới đã mà, chị thấy không, đỡ mỏi hơn nhiều chưa, mà vẫn còn chưa xong đâu, đang còn nữa, tay chị khẽ thu về, chắc là lau nước mắt, chị bảo, không cần, đau lắm, tôi nói ngay, không đau đâu, em hừ mà, nào, ngoan, nằm úp xuống, em làm nốt cho, lần này em làm nhẹ, thế đó, đảm bảo thích luôn, chị sụt sịt rồi cũng ngoan ngoãn lại nằm úp xuống, quay mặt sang nhìn tôi, đôi mắt vẫn đang ướt át, long lanh, chi lẩm nhẩm, lần này mà còn chơi ác thì đừng có mà trách đây. Tôi cười cười thầm nghĩ, nếu mà bà ấy không thấy đã thật thì liệu có chịu nằm tiếp cho tôi đấm tiếp không? Gớm, tưởng hay lắm đấy, mỏi hết cả tay, lấy lòng nên mới cố đó. Không thì có mà cho ao sớm rồi, lại ngồi dậy, đấm đấm lên tấm lưng trần ấy, rồi năm ngón tay chụm lại, mổ liên hồi lên lưng. Tôi bảo, cái này gọi là gõ kiến tìm mồi, đó, biết chưa? Rồi cười hi hi an ủi, cố trấn an, chắc vẫn đang sợ đâu, nhìn tấm lưng trần của chị láng mịn, trắng trèo, tôi cũng cảm thấy có cái gì đó tự hào, người con gái nằm đây, xinh đẹp, bốc lửa, đã là của tôi rồi, tôi mỉm cười rồi từ từ tay tôi mổ vào phần eo nhỏ, chị uốn éo cong cả ưng, cười khúc khích, nói, đừng chạm vào chỗ đó, buồn lắm, tôi mặc kệ, cứ mổ tay vào chỗ đó. Chị cười lớn hơn, vặn vẹo ưng, tôi bảo, chưa hết đâu, màn cuối nè, gọi là kiến bò khỏi tổ, tôi dùng 10 đầu ngón tay, khẽ lướt lướt nhẹ nhẹ lên lưng, eo, gáy, cổ, chị cười khanh khách, vặn vẹo cong người, kêu lên, thôi, tôi không chơi nữa, buồn lắm, rồi không nói được gì nữa, cười khanh khách không ngớt, cả người quằn quại, tôi lại chơi đều, chọc ngón tay lên eo chị, a a hát. Khỏe gớm, chị xoay người, thoát được chân tôi nãy giờ kẹp chặt lấy mông, nằm ngửa lên nhìn tôi, hai tay túm lên hai bàn tay tôi đang lộng hành, miệng vẫn còn đang cười cười bảo, à, cái thằng này. Giờ không chịu nghe lời hả? Muốn chết có phải không? Mặt chị đỏ bừng vì cười, thở gấp gáp vì mệt. Tự nhiên chị xoay người lên làm tôi hơi bất ngờ. Đôi vú to tròn hấp dẫn nhô cao đang phập phồng theo hơi thở, hai đầu ti chễm chệ khiêu khích, thân người uốn lượn nhấp nhô như những dãy núi hoàn mỹ, cả thân người là một màu trắng. Chị hình như cũng hiểu tôi đang nhìn cái gì, chị thu hai tay về che đầu vú, mặt đỏ lựng lên, một phần cũng chắc là chị quên mất là đang ở trần, hay là đang lúc ban ngày. Tuy tôi cũng đã được làm chuyện đó với chị, nhưng mà tâm lý chị cũng có phần xấu hổ. Tôi cười cười, chữa cháy cho chị, cúi gập người xuống, kéo hai tay chị ra, áp ngực lên ngực, chị đang căng lên. Cảm nhận được một cái gì đó, rất mềm, rất mát áp lên ngực mình, mặt ghé sát vào chị. Tôi hỏi, em không nói dối chứ, rất thoải mái rồi đúng không? Chị không nói gì, khẽ gật đầu nhìn tôi. Tôi vuốt ve má chị, lau đi những vệt nước mắt con vương vấn khi nãy, buồn cười, đàn bà có khác, hơi tí đau đã chảy nước mắt, hết trò nghịch rồi, tay lại nhàn rỗi, sờ mó loạn cả lên. Tôi hôn lên má chị, lẩm bẩm, nãy giờ mỏi lắm rồi, trả công đi, trả công đi, chị cười không nói, hai cánh tay trần mát lạnh quàng qua cổ tôi, ghì đâu tôi xuống, tham lam hôn lên môi tôi. Được một lát, chị đẩy tôi ra bảo, thế thôi, chắc chị phải về đây, phải về tắm cái cho tỉnh táo, đấm lưng thì mãi chả sao, hôn có tí đã thôi, lại còn đòi về, tôi lẩm bẩm, còn sớm mà, ở thêm chút đi, nói rồi tôi lại hôn lên cổ chị, rồi dần dần cúi xuống, áp mặt vào giữa hai bờ vú, hít thở mùi thơm của da thịt, bờ môi hôn hờ lên làn da, chậm chậm mân mê cái vú mềm mại, cảm nhận sự láng mịn của nó, ngậm ngậm mân mê đầu ti bé bé, tay kia nhào nặn vú bên kia nhiệt tình, tay chị xoa xoa lên mái tóc tôi, khẽ kéo kéo, tôi cười cười, tôi bảo, Thủy, chị nói cho em biết, sao chị lại xinh như vậy, tiếng chị phì cười, chị gõ lên trán tôi, chị bảo, chỉ được cái dẻo miệng ở mà cũng đúng, mình cũng xinh thật. Mà hi hi, tôi cười cười, như trẻ con vậy, khen tí đã sướng rồi, mà cũng chả ngoa đâu, đẹp thật mờ, he he, tôi lại hôn lên vú chị, bàn tay lần mò xuống bụng, chuẩn bị cởi cúc quần, thế nào rồi mà không làm gì thì phí quá. Tự nhiên tay chị giữ chặt tay tôi lại, chị bảo, ấy, không được cởi, hôm nay không được đâu, tôi ngạc nhiên, ngóc đầu lên hỏi, hôm nay thì làm sao, chị cười cười, nói nhỏ vẻ ngại ngại, hôm nay chị đến ngày, đang đeo băng đó, hôm nay không làm chuyện đó được đâu, mặt tôi ngây ra, chị nhìn tôi cười khoái trá, tôi hỏi, được mấy hôm rồi vậy, chị bảo, cũng được 2 ngày rồi. Nói rồi bàn tay nhỏ nhéo nhéo lên má tôi âu yếm, tôi ngán ngẩm, tôi bảo, vậy cho em sờ thôi vậy nhé, không làm nữa, không được đâu, dỉ ra lại bẩn tay lắm, kệ đi, có gì đi rửa cũng được mà. Tôi cười hi hi, chị nhìn tôi bất lực thở dài, chắc là chiều tôi rồi, tôi mò mò cởi cúc quần chị ra, lắng nghe tiếng khóa quần bị tôi kéo xuống kêu tạch tạch, nóng hết cả người. Tôi ngẩng đầu nhìn xuống dưới, cái quần lót màu vàng hoa, hoa lộ ra giữa cái khóa quần dài, đúng là bên trong có miếng băng trắng nhô lên thật, chán quá, thôi đành cai vậy. Tay luồn vào trong quần lót, sờ lên đám lông đen cứng cứng, xoăn xoăn, đầy kích thích, sờ cái mờ u lồn quen thuộc của chị, nhô cao, mềm mềm, đám lông lồn giờ đã ướt nhẹp nhớn nhớn hết cả rồi. Tôi cười cười khoái trá, hèn gì đòi về tắm, hóa ra là thế này đây, luồn ngón tay vào khe, khẽ luồn lách ngoe ngẩy, tiếng chị rên lên bên tai tôi, ngực nhấp nhô phập phồng thở gấp. Khe lồn ẩm ướt khép lấy ngón tay tôi luồn luồn, ít nghịch tôi từ từ ấn nhẹ ngón tay vào lỗ lồn ẩm ướt kia, chị cong cả người lại ưỡn lên, rồi một cái tay nhỏ từ đâu thò vào chụp lấy tay tôi. khẽ kéo ra, chị lẩm bẩm, đã nói không được cho vào cơ mà, thì em chỉ cho ngón tay vào thôi mà, tôi giải thích ngón tay cũng không được, không nó lại ra nữa, bẩn lắm, khéo thấm ra đệm nè. Tôi cười cười, hỏi đểu, thế cái gì ra, kinh hay là nước nhờn, chị gõ lên đầu tôi bảo, cả hai, tôi cười cười, coi như là cũng thành thật rồi, cũng phải. Không may thấm ra đệm mà mẹ tôi hỏi cái gì cũng chả biết trả lời, đàn bà với nhau, sợ là nhìn cái là nhận ra, tôi nuốt nước bọt, thò tay xuống, nhưng chỉ dám mâm mê trên mu lồn chị và khe lồn thôi. Nước nhờn hình như nhiều thêm, ướt nhẹp cả mấy ngón tay, tôi thò tay ra, lau lau bên ngoài quần lót của chị cảm thấy thế, chị nói, ơ hay nhỉ, lau lên đổ của người ta chứ, tôi mất hết cả hứng. Thôi không hôn vú chị nữa, nằm áp mặt lên ngực, tay nghịch nghịch bím chị, cảm nhận thứ nước nhờn nhờn ấm ấm kích thích, nói chuyện vu vơ với chị, được một hồi, chị kéo tay tôi ra. Không cho nghịch chỗ đó nữa, đẩy người tôi xuống, chậm chậm chỉnh lại cái quần lót, cài lại nút quần rồi kéo khóa lên, tay kia với lấy cái áo lót, chắc định mặc vào, tôi nhìn thấy, tôi bảo, chị định về nhà tắm à, tắm ở nhà em cũng được, phòng em cũng có nhà tắm kìa, chị ngồi dậy, lắc đầu, thôi, ngại lắm, chị về tắm cũng được mà, chị để cái áo lót sang bên cạnh, chưa vội mặc vào. Vuốt vuốt lại mớ tóc rối bời, tôi nghĩ giờ về nhà chị cũng chả có ai, lúc nãy chị nói là ông Hùng bận tối mới qua nhà ông bà đón chị được, thế nghĩa là tối lão ấy mới về, cu bi thì ở nhà ông bà rồi. Cũng kỳ, từ hôm nó về đến giờ, tôi chưa gặp nó, tôi nảy ra một ý, tôi bảo, đi vào phòng tắm của em mà tắm, về làm gì mất công, rồi đứng lên, kéo tay chị ra ngoài, mở cửa phòng ra cái biết ngay. Đang trong phòng máy lạnh mát ra ngoài cái hơi nóng hầm hầm, tôi mở cửa phòng tắm, kéo chị vào trong, tôi bảo, đó, phòng tắm của em đó, đầy đủ hết mà, chị cứ tắm đi, khỏi phải lo. Chị nhìn tôi bảo, thôi thôi, ngại lắm, chị về đây, tôi kéo tay chị lại bảo, giờ nha, tắm ở đây, chút em trở ra công viên, cùng đi thể dục hay là về nhà tắm thì em đi một mình, thích thế nào, thì đi một mình đi, chả cần, đang mệt, cũng chả muốn tập thể dục, giọng có vẻ dỗi rồi, tôi bảo, ngủ nãy giờ rồi, em lại đấm lưng cho rồi, còn mệt cái gì nữa, nhưng mà vẫn thấy oai oải. Thôi chị về đây, có vẻ như là rất dứt điểm, khó rồi, tôi nhìn quanh, mở vòi nước bồn rửa mặt hứng một ít lên tay, đổ luôn lên đầu cho ướt, tóc cho biết mặt, chị hét lên, nhảy sang một bên, nước từ trên tóc chảy xuống ròng ròng, nhìn tôi rất là ức chế nhá, tôi cười hi hi, tôi bảo, thôi mà, chả lẽ từ nhà em đi ra với mái tóc ướt sao, nghe em đi, cứ tắm ở đây luôn đi, chút em đèo ra công viên hóng gió, được không, em hứa đó, chị bất lực, tóc cũng ướt rồi, chị nhìn quanh quanh nhà tắm như tìm cái gì đó rồi bảo, vậy em kiếm cho chị cái túi bóng sạch sạch đi. Nhớ là màu đen đó, tôi thấy kỳ kỳ, tôi bảo, kiếm túi bóng làm gì, chị lườm lườm tôi, như kiểu nghĩ là tôi giả vờ không biết, rồi bảo, để bỏ cái đó vào chứ còn cái gì nữa, không thì để chỗ nào. Cái đó là cái gì nhỉ? A hát hiểu rồi, tôi cười cười, chạy xuống nhà kiếm cái túi bóng, lên nhanh không hỏng hết kế hoạch, lên đến nơi, đã thấy cửa phòng tắm đóng kín, tôi đứng ngoài bảo, em kiếm được túi bóng rồi nè, mở cửa ra, em vô đưa cho, tiếng chị nói, em cứ để ở ngoài đi cũng được, chút chị ra lấy, bỏ mẹ rồi, thế là tong kế hoạch rồi, chả lẽ lại phá cửa a hát đang ngán. Tính để cái túi bóng xuống rồi vô nhà, tự nhiên nghe cạch một tiếng, cửa hé mở, chị ló đầu ra bảo, này chị bảo, em vào xem cái vòi hoa sen, sao nước chảy yếu quá vậy kìa, với lại vòi sen cao thế. chị không với tới. À hay, tôi lách mình vào, chị quấn quanh người bằng cái khăn tắm to đùng của tôi, bờ vai trần trắng nõn, mái tóc đã ướt ướt rồi, chắc đang tắm dở. Chị lấy cái túi bóng trong tay tôi, lom khom cúi người, nhặt cái quần lót bỏ vào trong đó. Tôi nhìn cái vòi sen, tôi kéo chị đến bảo, đây nè, em bảo, gạt sang nước này là nước chảy nhanh nè. Gạt nước đây là chảy chậm thư giãn, nước giữa là vừa phải, nâng cái này lên là xối thẳng vào đầu nè, hạ xuống là nước xối tỏa rộng ra nè, vòi sen này phải treo cao như vậy mới được. Nó vốn phải như thế mà, chị gật gật đầu bảo, được rồi, hiểu rồi, giờ em ra ngoài đi cho chị tắm, không nói lúc này thì còn định chờ lúc nào, tôi ôm lấy chị bảo, cho em tắm chung với nha, đi mà. Chị lườm lườm tôi, hứ cái đồ, biết ngay kêu tắm ở đây là sẽ thế mà, tại cái vòi sen không thì đừng hòng, thế là chị đồng ý rồi, tôi hôn lên bờ môi của chị. Khẽ khẽ kéo cái khăn tắm ra khỏi người chị, vắt nó qua một bên, bật nước, làn nước mát lạnh xả xuống, mát lạnh cả người, dòng nước chảy mãi, mang theo những đam mê cháy bỏng, ngọt ngào của nụ hôn. Cả tôi và chị đã ướt sũng, đứng dưới làn nước mát, vuốt ve âu yếm nhau, tôi khẽ đẩy, chị dựa vào tường, ngắm lại thân thể không mảnh vải che thân kiều diễm đó. Đang là ban ngày nên tôi được ngắm nhìn rõ rất, đây cũng không phải lần đầu, nghĩ cũng buồn cười, ngày trước lén lút nhìn trộm, ai ngờ có ngày đường đường chính chính thế này, lại được tùy tiện, thích làm gì thì làm nữa chứ, không biết là chị có biết là tôi đã từng nhìn trộm không, nếu biết chắc bà ấy lồng lộn lên quá, há há, toàn thân chị ướt sũng. Từng giọt nước nhỏ li ti đang chậm chậm chảy trên những đường cong uốn lượn, nhấp nhô như những ngọn núi hoàn hảo nhất của Thượng Đế, cả một thân hình trắng trẻo không tì vết. Có tí vết thì có chăng là tại cái rốn bé nhỏ kia, bờ ngực tròn trịa ượn lên kiêu hãnh, bờ eo thon nhỏ, cặp mông căng đét, lãng mịn, ở giữa háng là chùm lông đen bí ẩn. Đôi chân trần thon dài đang dẫm dẫm lên bàn chân tôi nghịch nghịch, mái tóc ướt ướt sũng, đôi mắt khép hờ, làn mi cong vút, đôi môi mím chặt kẽ run lên đón chờ nụ hôn. Tôi áp sát vào hôn thật sâu đôi môi đó, bàn tay vòng ra sau, xoa lên cặp cong tròn mẩy, căng đét dưới làn nước mát vẫn đang chảy không ngừng, dường như da thịt chị mang theo một hương vị khác hẳn. Chị thôi không hôn tôi nữa, cọ cọ bờ môi vào cổ tôi, thơm lên ngực tôi, cắn nhẹ lên cả vai tôi nữa, bàn tay nhỏ khẽ kéo quần tôi xuống, mông mê thằng nhỏ nãy giờ chào cờ chay đến khốn khổ của tôi. Bàn tay mềm mại, mắt lạnh vân vê nghịch nghịch, môi chị vẫn đang hôn ướt át lên ngực tôi, còn cắn nữa, khẽ đẩy thằng nhỏ vào giữa háng rồi kẹp lại, bàn tay bé nhỏ lại vuốt ve cánh tay tôi, âu yếm trên lưng, lên gáy, xoa nhẹ lên mái tóc, rồi từ từ ấn ấn ngón tay lên bờ môi tôi, chị ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười ngọt ngào, tôi như trong con mê, chìm đắm trong sự âu yếm dịu dàng. Đôi bàn tay di chuyển mọi nơi, truyền đến những tình cảm nồng cháy nhất, âu yếm nhất, cảm nhận rõ ràng nhất, da thịt của nhau, tôi ôm chặt chị, tôi sợ cảm giác này sẽ mãi mãi trôi qua. Mãi mãi biến mất, hãy ở lại bên tôi, chị đáng yêu bé bỏng của tôi, từng giọt nước mát lạnh vẫn lan dài trên mái tóc, trên đôi vai trần bé nhỏ, trên bờ ngực mịn màng, cứ thế, chảy mãi, chảy mãi.